được quảng bá, được hiểu biết tột cùng, được quát sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị tột cùng. Các vị nhớ nó chỉ có 5 từ thôi, nhưng mà tất cả các thứ đều được đưa lên cái từ nghĩa là tột cùng, nghĩa là được hiểu biết tột cùng. Tức là thân thể của các vị đó, mỗi thân của mỗi người chúng ta đó, các vị cứ về tự suy nghĩ coi. Bây giờ ở đây mỗi người tự nhớ coi là mình, trong con người mình có bao nhiêu phần, già nó nằm ở đâu, ở đâu, ở đâu. Và cũng giống như nói rằng, bây giờ mình nói rằng cái lá gan, rồi lá gan nó ra làm sao, rồi cái mật nó ra làm sao, rồi phèo, rồi phổi, rồi nghĩa là mồ hôi, mũi, nước tiểu, rồi nghĩa là tất cả 32 thể trược mình đọc hết để mình điểm từng cái. Thì ở đây cái từ này nó gọi là cho mình được tu tập tột cùng, được quán sát tột cùng, được thủ hộ và đối trị tột cùng, khéo làm đầy đủ, khéo thực hành ở trong một tâm. Chỉ niệm ở đây tức là chúng ta thấy rằng chữ tâm này đó, tức là trong hiện tại, ngay trong cái tích tắc hiện tại này, chúng ta nhìn lại thân con người chúng ta trong một tâm thôi. Và Đức Phật tuyên bố niệm thân này, nếu mà các vị nào tu tập á, có đại quả báo, có được con mắt, có con mắt thấy đệ nhất nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại chỗ này để các vị lưu ý. Trong một vài bài kinh á, thì các vị thấy rằng có nhiều cái đoạn kinh nó tán thán rằng khi Đức Phật ra đời, ánh sáng giáo lý của Đức Phật ra đời đó, thì chúng sanh nhân loại được rất là nhiều phước báo, được rất là nhiều cái nhân duyên đó. Và giống như những người nữa là khi mà Đức Phật ra đời đó, thì người mù được sáng, người điếc được nữa là thông lỗ tai, như người mù á, là như người nữa là nghèo được của. Rồi cái những Phật tử khi mà mình đọc cái đó mình nghĩ không ra, nó không biết tại sao mà Phật ra đời, có ai mà Phật ra đời mà mù mà được sáng mắt không, rồi bây giờ điếc xong rồi Phật ra đời cái lỗ tai mình thông không. Thì tất cả những cái bài mà chúng ta nghe xưng tán như vậy, nó không phải nằm trong cái quan điểm mà chúng ta suy nghĩ. Cái chỗ mà Đức Phật nói ở đây, hay là trong những bài xưng tán Phật đó nói, để các vị lưu ý rằng, giống như trong này nói rằng, Đức Phật nói rằng nếu mà cái người nào tu tập niệm thâm thì được đại quả báo, được có một con mắt và con mắt, có được con mắt để nhất nghĩa đế. Như vậy là lâu nay mình không có con mắt. Và khi Đức Phật chưa đưa giáo lý và chân lý vào đời đó, thì tất cả chúng sanh như mù tối. Cho nên cái con mắt của chúng ta là con mắt của phàm phu, con mắt của ham muốn, con mắt của xác thịt. Ngược lại con mắt ở đây mà được nói trong kinh và được xưng tán trong kinh đó, gọi là con mắt của trí tuệ, con mắt của đệ nhất nghĩa đế. Cái chữ từ đệ nhất nghĩa đế tức là không còn phân biệt nữa, thấy thực tánh của các pháp nó là như vậy và không có quá trình cắt xén thực tại. Các vị lưu ý cái điểm này. Và để cho nên khi mình nghe mình nói rằng khi mà Đức Phật ra đời đó, thì nó là chúng sanh giống như con mù mà bây giờ được mắt. Bởi vì ở thế gian này các vị biết có nhiều người mù lắm, có nhiều người mù lắm chứ không phải là một người mù. Mặc dù là ai cũng thấy đường, ai cũng sáng, ai cũng lái xe đàng hoàng vậy, nhưng mà mù, mù ở đây tức là gì? Là thiếu đi trí tuệ, thiếu đi ánh sáng của trí tuệ, thiếu đi sự gì? Sự tu tập trí tuệ. Cho nên đó là mình mù quáng. Mù quáng trong gì? Mù quáng trong tham, trong sân, trong si, trong dục vọng và trong vô minh. Cho nên các vị nhớ lần trước thầy có kể câu chuyện đó là có người kia đó, họ nghĩa là đang đi ngoài đường vậy, đeo đôi bông vàng thiệt là đẹp vậy. Mà những cái chuyện này nó hay xảy ra những nước châu Á. Cái là ăn cướp là bây giờ ở xứ Tây thì cũng nhiều lắm, nhưng mà ăn cướp nó chạy ngang qua, có một ông kia chạy giật cái đôi, nghĩa là giật cái đôi bông vàng của người đó, chạy nơi nơi ở giữa chợ vậy nè, bị người ta bắt được, bắt được tên Minh Quang. Quang mới hỏi rằng là ta không hiểu tại sao ở giữa chợ phố thị trấn đông người vậy mà ngươi lại dám làm công việc đó. Tại sao ngươi không thấy rằng xung quanh ngươi biết bao nhiêu người, làm sao ngươi chạy thoát được? Thì cái thằng mà giật của nó nói rằng là lúc mà tôi giật đôi bông là tôi không thấy người ta, tôi chỉ thấy đôi bông thôi. Thấy đôi bông nó lấp lánh là kêu bằng là tôi giật rồi chứ tôi không có thấy người ta nữa. Tôi nghĩ là như vậy, cho nên người đó có mắt nhưng mà mù. Mù tại sao? Tại vì tham. Cho nên cái lòng ham muốn, cái lòng nữa là dục vọng của chúng ta, nó che mờ được, nó che mờ được cái bản tâm và cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên gọi là người mù. Vì vậy khi cánh sáng giáo lý của Đức Phật ra đời đó, làm cho con người mù được mắt, tức làm cho họ được thêm một con mắt nữa. Con mắt đó là gì? Con mắt trí tuệ. Con mắt là mình nghĩa là có thể nghĩa là làm cho chậm tiêu hóa những cái tham lam, những cái ham muốn của mình. Giống như các vị thấy không, cái người mà bình thường như mình thấy á, không có gì cả thì không sao, nhưng mà cái người rơi vào thất tình á, đi nghĩa là thất tha, thất thưởng ngoài đường á, trời lạnh vậy đó. Mà các vị biết là chính thầy cũng có từng gặp một hai cảnh mà ở cụ quê hương á, có nhiều người nữa là họ thất tình đi, không mặc quần áo đi vậy thôi, không có biết mất cỡ và không còn thấy nữa trơn đó. Tại vì sao vậy? Tại vì họ bị thất tình, tức là bị thất tình lục dục nó lôi cuốn, mất đi cái tình cảm, cái yêu dấu của mình, mà trong khi đó là vì mình quá si mê cho nên người đó giống như người mù. Như vừa rồi thầy kể là đi Canada vậy, có một cái người ở đó cho bằng, nghĩa là Canada các vị biết là nó âm 29 độ C, mà có một người phụ nữ nó là ở chuồng ở ngoài. Hỏi tại sao vậy? Tại vì bị một cái người đàn ông bỏ, một người đàn ông đó là cái dân đó là bán thịt kem thôi, bỏ vậy rồi. Nhưng mà y chỉ nhớ là cho bằng, nghĩa là bây giờ người ta nói rằng chỉ năn nỉ thằng kia trở lại thương cô đó để cho cô trở lại bình thường, mà nó không chịu về, nó không thương. Thành ra rồi có khùng đi vậy ngoài đường. Rồi bây giờ cha mẹ già phải chăm sóc cái đứa con gái 25 tuổi từ Việt Nam qua giống như chăm sóc một đứa con nít. Đút nó mới ăn, còn không đâu nó cứ ở chuồng đi nhông nhông vậy. Mà lạnh tới 29 độ C chứ không phải âm á. Như vậy là người đó có mắt mà mù. Mình gọi là rơi vào trong cái tình trạng của bị thất tình lục dục. Hay là vừa rồi các vị biết ở bên Đài Loan, người mới nhất cái đây gần tuần lễ à. Hai tuần lễ đó. Tức là cái bằng có hai ba người nghĩa là đang ở trong xe làm gì đó, rồi mấy người này mới che lều súng rồi lấy đồ nghĩa là ống nhắm để coi người ta làm gì trong đó, dù hí thực tại xét đánh nghĩa là trái lều trái hết bản thân, chở vô trong bệnh viện cái bác sĩ với bệnh những người tổng hỏi rằng nghĩa là cảnh sát điều tra tại sao làm gì mà có đủ ống nhòm làm gì đó, mới lén coi người ta nghĩa là cho bằng hai người làm gì trong xe cho nên bị xét đánh tới trái còn không hay. Không, coi như là thân mạng còn không, coi như là lo nữa là trời mưa trời gió trời sét mà lại còn nữa là đi dòm ống dòm để đi dòm cái chuyện của người ta, rồi cuối cùng nữa là bị sét đánh tới nữa là trái trở vô bệnh viện, tức là cả bệnh viện ngẩn ngơ. Thế giới này nó có những chuyện như vậy. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta mới thấy rằng cái từ nghĩa là như người mù mà được sáng con mắt, hay là người điếc mà giờ được nghe. Bởi vì những người bị điếc các vị biết không, khi mà mình bị cố chấp, mình bị tham chấp rồi là mình điếc không sợ súng, không có sợ gì hết, kể cả là tội lỗi trời Phật không có gì hết, chết rồi là hết. Thì những người đó là những người điếc, điếc không sợ súng, nó đâu có nghe súng đâu mà sợ. Nhưng mà những người đó khi nghe được giáo lý đạo Phật, khi nghe được giáo lý giác ngộ rồi nói à, tỉnh ra rằng bao lâu nay mình làm biết bao nhiêu tội lỗi, đến một ngày đó mình phải thọ nhân thọ quả, khổ sở quá cho nên sợ hãi mà quay đầu hướng thiện. Thì trong kinh nói rằng người đó điếc mà được nghe trở lại giống như người nghèo được của. Tức là lâu nay mình nghèo nàn, tham chấp quá, tham muốn quá, từng chút, từ ly, từ tí, cái gì cũng tham hết. Bây giờ hiểu được giáo lý rồi nó quý giá hơn vàng nữa, thì gọi là như người nghèo mà được của báo. Như người mù hay là như đi đêm tối mà gặp được đèn sáng vậy. Mình đang tối tâm cho nên cái nhiều Phật tử lâu nay nói rằng chưa bao giờ biết đạo được, bây giờ nghe kinh được cái tự nhiên thấy tỉnh táo, thấy được bao nhiêu chuyện của mình làm quá khứ. Bây giờ mới thật sự hiểu được những việc mình làm. Thì đó gọi là người đi đêm tối mà gặp được đèn sáng. Đó là những cái ví dụ mà các vị phải rất là chú ý để mà lưu ý. Chứ nếu không là nói rằng đạo Phật nó trở thành huyền thoại. Tự nhiên Đức Phật ra đời cái biết cái là người lỗ tai thông, tự nhiên cái con mắt mù cái được sáng. Rồi cái cho nên bây giờ dẫn người mù tới chùa thì nó cũng mù luôn cả đời. Nó không mù đâu có sáng được đâu. Sáng ở đây tức là sáng của trí tuệ, sáng ở đây là không bị mù với vô minh. Cho nên cái chỗ này á, khi trở lại cái chỗ mình niệm thân các vị thấy không? Mình nói đông nói tay nói đủ thứ, nói chuyện gì cũng được hết trơn, nhưng mà hỏi lại thân thể mình nhiều khi mình không biết mình là cái gì cả. Ngay cả mình còn không biết mình, không kiểm soát được mình, không control được mình nữa thì làm sao vượt lên con đường của hiền và thánh. Thì chúng ta thử một câu chuyện mà các vị biết rằng của Trung Quốc á, là nói rằng là Khổng Tử còn được gọi là gì? Khổng Tử còn được gọi là cái bằng người thầy của thiên hạ. À, tức là cái bằng thầy của cuộc đời. Đó là người ta ở Trung Quốc á, tôn Khổng Tử tức là bậc thầy cao cả nhất. Nhưng mà rồi cái bằng dạng thế chi sư tức là Khổng Tử. Mà trong chuyện kể là một hôm nọ Khổng Tử với đệ tử đi ra ngoài đường á, nữa là gặp nữa là mấy đứa nhỏ nó xây thành nó chơi nó cản đường vậy đó. Thì Khổng Tử mới rầy, nói rằng đó là tại sao con cái ở nhà ai không về nhà vô trường học mà ngồi ở ngoài đường nữa là xây thành đắp lũy nữa là cản đường của xe đi. Thì trong đám trẻ nhỏ đó có một đứa nhỏ 8 tuổi tên là Cam Ly, sau này làm tới thừa tướng. Thì bây giờ đứa nhỏ 8 tuổi là Cam Ly nó mới hỏi Khổng Tử rằng tại sao mà ngài nói rằng tụi tôi nữa là bỏ phí thì giờ ngồi đây xây thành đắp lũy. Ngài là được mệnh danh là cái bằng vạn thế chi sư hay là thầy của thiên hạ, có thể cho tôi hỏi vài câu được không? Ông nói được, hỏi đi. Nói rằng nếu mà ngài có thấy xa hiểu rộng á, thì xin hỏi ngài nữa là ban đêm trên trời có bao nhiêu vì sao? Ông nói gì trên trời, chuyện xa lắc xa lơ mà hỏi, ta không nói chuyện trên trời. Nói nếu hỏi chuyện trước mắt, xin hỏi ngài trước mặt ngài cái thành này bao nhiêu ngôi nhà? Ông nói cái chuyện đó không phải chuyện của ta, bởi vì thành quách là của quan quân quản lý, ta không trả lời. Hỏi nếu mà chuyện trên trời ngài không trả lời, chuyện trước mặt bao nhiêu ngôi nhà ngài trả lời, xin hỏi ngài trước mắt ngài, trên trước đôi mắt ngài có bao nhiêu lông mày? Ông nghe xong ông nói thôi quay xe trở lại, hậu sanh khả quý, không có đi nữa.
sao các vị thấy không, gần gũi xa trên trời không biết bao nhiêu vị sao, trước mắt không biết bao nhiêu ngôi nhà. Tại Fairfield City này các vị biết bao nhiêu ngôi nhà không? Nói chuyện của cao thù quản lý con không biết, nhưng bây giờ trước mắt các vị có bao nhiêu lông mày? Nhất là mấy Phật tử mà hay gắn gắn thêm thì tự nhiên phải đếm được không? Không ai đếm được hết. Chân mày đếm không được, lông mi đếm cũng không được nữa. Cái hiện tại đó, tức là câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng là Đức Khổng Tử nói rằng hậu sanh khảo quý, lui khe về trở lại. Không phải nói rằng Khổng Tử là người không có trí để đối phó một đứa trẻ con. Nhưng mà bài học đó cho chúng ta mới thấy rằng có những cái trong hiện tại, trong con người chúng ta mà chúng ta chưa liễu thông được, chưa đạt được, chưa thấy được thì không thể trở thành bậc thánh. Cho nên cái bài kinh mang tính niệm thân cũng vậy. Nếu mà ở trong một cái gì đó, trong cái tỉnh thức, trong cái niệm đó, mà chúng ta không tỉnh thức trong hiện tại đó, thì chúng ta có truy cầu, có tu tập thế nào chúng ta cũng bị rơi vào con đường vọng tưởng mà thôi. Và ở đây đó, Đức Phật đó, Ngài nói rằng đó là khi Đức Phật Ngài ngồi như vậy, cái hình ảnh của Đức Phật cũng cho chúng ta thấy là rất là gần gũi. Đi khất thực xong, rửa chân, ăn cơm xong rồi nghĩa là ngồi tọa bồ đề và bắt đầu nghĩa là nghe chư tăng để nói về chuyện niệm thân thôi. Tức là nghĩ nhớ về cái thân của chúng ta. Và chỉ nghĩ nhớ này thì các vị lưu ý rằng nó mang tính gì? Nó mang tính của sự quán sát. Nó mang tính của cái mà mình gọi là giữa hai cái từ mà mình gọi là cái bằng vừa nghĩ vừa nhớ. Tức là nghĩ đến và nhớ tưởng. Hai cái này đó người ta phải được thấy rất là rõ ràng một cái sự chuyển động hiện tại ở trong thân thể của chúng ta. Và các vị biết rằng nếu mà nhớ về hoài niệm, nhớ về quá khứ thì nhiều chuyện rắc rối lắm. Bởi vì cũng đồng thời cái từ nhớ mà cái từ mà nó là làm cho người ta bị đưa vào trong cái thế giới của mênh mang, thế giới của tri thức, thế giới của hư ảo á, thì nó sinh ra hàng trăm ngàn cái rắc rối. Nó khác với cái từ niệm thân mà chúng ta sẽ học ở đây. Như các vị nhớ ngày xưa khi mình còn nhỏ mình đi học á, ta nói như là ngay cả cái bầu trời thôi hay là cái thời gian thôi, ta nói rằng một nhà thơ hay một nhà văn nói như là màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngắt, hương thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh. Hay nói một cách khác là nếu chúng ta nhớ đến một cái đối tượng mang tính cách ái niệm, coi như được cắt kháng bởi thực tại ở trong một cái vòng của riêng tư của chúng ta, thì nó sẽ nhuốm màu bệnh hoạn. Hay một bài thơ mà các vị nghe rất là nổi tiếng là áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc, áo nàng xanh tôi mến lá sân trường. Rồi còn hai câu nữa. Rồi bây giờ thì nói rằng đó là ở ngoài, rồi nhiều khi ở trong chùa cũng có nữa. Nhiều người ở trong chùa có không? Có. Nhiều Phật tử đổi lại: áo thầy vàng con về yêu hoa cúc, áo thầy lam con mến khoái hương cầm. Không. Rồi sao nữa? Rồi kinh đọc hoài không giữ sạch mê tâm, cho nên nên cũng chẳng sợ lăng nghiêm thần chú. Không sợ gì nữa hết. Nó không rửa sạch mê tâm làm sao sợ nữa. Thế giới đó tất cả đều có, niệm và nhớ tất cả đều có ở trong con người của chúng ta. Nhưng mà nếu một người mà dám, kể cả những người gọi là có người chết rồi, một cái vị mà hồi xưa Việt Nam cũng nổi tiếng, thầy kêu người Việt gốc sư đã chết rồi, làm nhiều cái bài thơ, nhiều cái lời thơ cũng giống như vậy. Tức là ở trong thế giới này nhìn ra thì thầy nó làm một câu thơ như thế này. Thầy nói rằng: chim trời bạc gió kêu sương, ta là cánh nhạn mười phương đăng trình. Rồi phong trần mỏi gót phiêu linh, thân lê quán trọ niệm kinh thiên đường. Nguyện cầu hai chữ yêu thương, đấng trai nhân thế xin nhường tôi mang. Cái gì nhắm là nếu mà mình mang nổi cái đấng trai của nhân thế không? Coi như là nếu mà mình phát được lời nguyện, mình mang được cái lời nguyện của nhân thế, mình nghĩ như vậy đó là một cái ý niệm lớn, một cái đại nguyện. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Tức là chỉ trong cái cơn đau đớn, cơn cơn phiền não và trong những cái ưu tư mà cái nhớ của chúng ta, cái niệm của chúng ta là niệm của gì? Của dục ái. Nó sẽ tạo ra những cái tư tưởng như vậy. Và chính cái chỉ nhớ này đó, cái niệm này đó, thì thầy mới đọc một cái bài mà có thơ, thành ra thầy đọc cho các Phật tử nghe cho vui. Thì tác giả này thì cũng biết tên gì nữa, nhưng mà nói thế này, nói rằng